18i.net giới thiệu câu chuyện thủ dâm cho em gái. Bạn đang đọc phần 6 của truyện Sex Em Tôi Ngày Đầu Tiên. Em vừa kéo chăn tôi ra vừa la lớn: chào buổi sáng, con mèo lười, thơm quá. Em làm gì thế? Một cốc cà phê thơm lừng cùng với mùi bánh mì nước, xúc xích, dạ dày tôi réo sùng sục với bàn ăn trước mặt. Anh đi rửa mặt đi, ngon quá, lâu rồi anh mới ăn ngon vậy. Em mỉm cười. Mình sẽ đi đâu thế em? Khu này chỉ có cảnh đẹp thôi. Em muốn anh thư thái, mình sẽ về thành phố tham quan sau. Mà anh đã có bạn gái chưa? Ôi cả mớ, ha 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 ha. Anh có dẫn ai về cho mẹ xem chưa? Em đùa à, anh chưa tính đến chuyện đó đâu, ha 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 ha. Và xoay xoay ly cà phê anh không thể quên được. Tôi nhìn vào mắt em cũng vậy. Chính vì thế nên em quyết định ở lại đây. Em đã cố gắng quên khi có bạn trai, nhưng em không thể quên được khi anh nói anh qua đây. Em sung sướng đến không ngủ được. Em khó hiểu quá phải không anh? Anh yêu em gái. Anh muốn em chính là em thôi, hãy để mọi việc tự nhiên, em yêu anh nhiều. Em ôm với đôi mắt ngấn nước, anh nhớ lún đồng tiền của em và vết bớt lắm đó. Tôi thì thầm, si, em đẩy tôi ra. Trời về chiều, nhiệt độ xuống thấp hơn, bỏ thêm củi vào lò sưởi, không gian sáng bừng ấm áp. Mình đi tắm đi, em chợt đề nghị, để anh đun nước. Nghĩ đến cảnh tôi với em tắm chung là dương vật tôi đã cứng ngắc, nước đã sẵn sàng. Em có thật sự muốn anh tắm chung không? Tôi hỏi em lại, em ôm tôi thì thầm, em muốn anh chăm sóc em. Em cởi đồ và bước vào bồn tắm. Tôi há hốc mồm khi nhìn thấy em khỏa thân trước mắt tôi. 3 năm rồi, em đẹp hơn nhiều quá. Tấm lưng trần trắng tinh không một tì vết, vòng eo như thắt lại. Hai bờ mông tròn lẳn đung đưa theo mỗi bước đi, thấp thoáng giữa hai đùi là hai múi thịt căng vồng, trắng phau, khép chặt. Anh sao vậy, làm như chưa thấy em bao giờ vậy? 3 năm rồi. Em đẹp quá, tôi khen, em mỉm cười, tôi chút quần áo trước mặt em, dương vật bật tung ra, ngạo nghễ. Em nhìn rồi nói, eo ơi, sao anh không cạo đi, nhìn khiếp quá, em cạo dùm anh đi. Tôi dụ dỗ, để rồi xem. Em cười khúc khích, em thì thầm, em nhớ Đà Lạt quá, anh cũng vậy. Một bàn tay tôi đang mớn trớn núm vú em ưỡn ngực ra, đầu vú săn cứng lại lấp lánh dưới ánh lửa lò sưởi và bọt xà phòng. Anh nhớ cái cảm giác lần đầu tiên em ngậm của anh, nóng ấm, em bé của em siết chặt run rẩy. Anh còn nhớ em khuỵu xuống giường, và tôi thì thầm, không để tôi nói hết. Em ôm ghì lấy đầu tôi, miệng em thật ấp áp, em hôn tôi thật mãnh liệt. Em nhớ cảm giác anh vào em nhẹ nhàng, nhớ cái cảm giác hừng hực dâng lên trong em, cái cảm giác cùng cực mà em không thể miêu tả nổi. Em còn nhớ cái cảm giác buồn tiểu mà không thể nào tiểu được cho đến khi em suýt ngất vì nó. Tôi siết chặt núm vú em khi nghe em nói um, em thở dài. Em ngồi dựa sát vào lòng tôi, dương vật đang căng cứng của tôi ép chặt vào mông em, làm tôi khó chịu. Tôi ôm em chặt hơn, đau em rên rỉ, anh xin lỗi. Em mỉm cười, khẽ nâng người lên, em ngồi lên bụng tôi, dương vật của tôi dễ thở hơn, căng cứng. Em trượt nhẹ nhàng âm hộ dọc theo chiều dài dương vật tôi. Ôi ơi em ơi, anh sẽ không chịu được đâu. Rồi tôi cảm thấy dương vật cứng như sắt, cảm giác khoái cảm ùa về tràn lấy người tôi. Hai bìu dán tôi săn cứng lại, anh ra. Anh, tôi nắm chặt hai bên eo em rồi, bùng nổ, dương vật tôi mỗi lần co giật làm bắn ra dòng tinh dịch trắng nhờ lẫn vào bọt xà phòng. Cảm giác quặn ruột với cực khoái kích thích khi xuất tinh làm tôi nổ đom đóm mắt. Em vuốt ve dương vật tôi cho đến khi nó mềm đi. Anh hư quá, em phải tắm lại đây, anh vào nghỉ đi. Tôi leo ra khỏi bồn lau mình và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hồi nào không biết, buổi sáng nắng như rót mật, gió hiu lạnh len lõi vào tận giường, lò sưởi đã tắt từ hồi nào. Chào buổi sáng. Anh hai, tiếng em nhẹ nhàng, chào em, quay sang tôi nhìn thấy em đang nằm dài trên giường, mái tóc dài óng xõa xuống che bớt đi bầu ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở. Anh hai muốn ăn gì? Em tủm tỉm cười khi vén tóc và xoa nhẹ hai bầu vú, em đang khiêu khích anh à, nhóc. Em sẽ hối hận đó, tôi cười, em sẽ không bao giờ hối hận đâu, hi hi hi, kéo em đứng dậy, ôm vào lòng. Tôi vuốt ve tấm lưng trần láng mịn, khẽ bóp nhẹ hai mông, anh suy nghĩ rất nhiều, khi hai anh em mình lại như thế này, tôi thì thầm, em cũng vậy, em cũng đã suy nghĩ nhiều từ hồi qua đây. Nhưng em nghĩ em đã chọn đúng, em chỉ thật sự yêu mình anh thôi, anh có hiểu không, em còn muốn nhiều hơn nữa, nhưng cứ để mọi việc tự nhiên, em không muốn anh buồn phiền. Em muốn anh là anh hai là người tình là người yêu em và là người em yêu. Anh sẽ là của em mãi mãi, công chúa của anh, người yêu của anh, tôi trả lời và siết chặt em vào lòng. Hi 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 hi, cảm ơn anh đã hiểu em, để em làm đồ ăn sáng, lấy áo choàng, tôi khoác vào, lạnh thật, em không lạnh à, tôi hỏi, không, em quen rồi, và, em muốn anh ngắm em, hi hi hi. Bữa sáng kết thúc, chúng tôi đi dạo xung quanh và mua một ít đồ lưu niệm, khi nào mình về lại, ở đây đẹp quá nhưng buồn thiệt, anh quen cái không khí thành phố rồi, tôi vừa ngáp vừa hỏi. Sáng mai mình về, anh ngủ chút đi, em đi ra cửa hàng mua ít đồ, bye anh yêu, em hôn môi tôi và đi ra xe, tôi tranh thủ giải quyết mớ công việc tồn đọng và check tài khoản. Tiền đã được chuyển về, happy quá, tiếng bánh xe rít ngoài sân, liếc nhìn đồng hồ, hơn 6 giờ chiều rồi, tôi ra xe xách phụ đồ em vào nhà, dự báo thời tiết hôm nay sẽ có tuyết đó. Anh đem ít củi vào đi, gần hết rồi, ra bên hông nhà, tôi lấy thêm và xếp đầy cả bên lò sưởi. Anh muốn đốt luôn nhà à, em cười nói, nhìn em tôi cười hạnh phúc. Đôi bút cao tới đầu gối làm cho em trông cao lớn hơn, thấy em đang dọn dẹp đồ trong túi ra, tôi đi lại giúp của anh nè. Em đưa tôi một cái razor và cười, anh có rồi mà, em mua chi cho phí. Hi 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 hi, anh xài chung một dao cho cả hai nơi à, ôi gót, tôi hiểu rồi, em đang tính làm lông tôi đây, bữa tối thật sự ấm cúng, với nến và chai rượu vang em mua hồi chiều. Anh phải vết sạch dĩa thức ăn của mình, để lại là bất kính và coi thường em đó. Em chỉ vào dĩa của tôi sau khi đưa thêm cho tôi một mẩu bánh mì, em nấu ăn ngon quá, anh có thể ăn luôn cả cô đầu bếp, nhưng anh chỉ thích cắn chỗ nào mềm thôi, còn em thì thích chỗ nào gân thôi. Em đáp trả, em thu dọn và rửa bát dĩa xong, em tắm trước đây. Anh tự xử của anh nha, he 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 he. Em la lên trước khi đóng cửa phòng tắm, em không làm giùm anh à. Tôi la lên phía sau cửa, không, anh tự làm đi, coi chừng đứt ra, ha 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 ha, em làm giùm anh đi. Không thì khỏi luôn, đồ chết nhát, để em tắm xong đã, tuột quần nhìn xuống, mất thẩm mỹ quá, do người tôi rậm lông nên thằng nhóc cũng vậy. Kéo dài hai bên háng xuống đến hai đùi và bao quanh cả hậu môn, chả biết bắt đầu từ đâu, thôi đợi em nó giúp vậy, lạnh quá, tôi bỏ thêm củi vào lò, đốt thêm vài cây nến. Cả phòng bừng sáng mùi nến thơm và tiếng lách tách của lò sưởi, không gian vô cùng lãng mạn. Em bước ra từ nhà tắm, trần truồng như một vệ nữ, tôi chú ý lông em đã cạo nhạn thín. Cảm giác muốn lao vào em, nhìn thấy dương vật đang căng cứng của tôi, em cười, còn lâu nha anh, hi hi hi, trừ khi anh giống em thì được, rồi lấy cái quần lọt khe nhún nhảy mặc trước mặt tôi. Nghẹn họng vì tức, tôi nói, rồi rồi, anh cũng muốn mát mẻ, em giúp anh đi, anh di tắm đi, để em chuẩn bị, hi 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 hi, nước nóng giúp nở lỗ chân lông. Tắm xong sạch sẽ bước ra thì thấy em đã chuẩn bị đồ nghề, anh có hối hận không, em cười ha hả, em làm anh run quá nhóc, tôi nói mà nghĩ thầm, không biết em định làm trò gì nữa. Anh nằm ra đi, kê mông lên gối, em vỗ vỗ cái gối và nói, nằm dài ra giường, dương vật tôi xìu xuống, em nhìn có cười khúc khích, nó xìu như vậy, làm sao cạo bây giờ, em sẽ giúp anh. Em quay lại nằm trên bụng tôi, trước mặt tôi là cái quần lọt khe chỉ che được cái rảnh nhỏ nhưng bị lọt giữa hai múi thịt trắng nõn như da em bé, chịu không nổi tôi ôm lấy mông em mà cắn nhẹ. Dương vật tôi cương cứng ngay lập tức, em thở dài, anh mà làm như vậy, em mất tập trung thì sẽ phạm vào đó, em cười nói, hít hít sợ muốn teo luôn. Rồi cảm giác mát lạnh của kem cạo, tiếng sột soạt của dao cạo lướt trên da, em vẫn nhún nhảy cặp mông tròn lẳn trước mặt như thách thức kiên nhẫn của tôi. Lưỡi dao lướt nhẹ qua dương vật đang căng cứng, xuống hai bên háng vào kéo dọc xuống hậu môn, rồi xong, hi 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 hi, chỉ chờ có thế, tôi chụp lấy mông em, vén quần lót em ra nút mạnh vào âm đạo. Em giật nảy mình run rẩy rồi ngồi xuống mặt tôi, a a a a a, em run rẩy hét lên, thả em ra, không là em cắt tái mét. Tôi đẩy nhỏ ra chay vào phòng tắm kéo theo phía sau tiếng cười của em. Em cạo khéo quá, nhặn nhụi cho đến gốc cả hậu môn cũng vậy, tắm lẹ ra em bôi kem, không là sáng mai gãi như bị ghẻ luôn đó, ghê vậy trời, không lẽ mình bị em dụ rồi. Hít hi chi tắm xong tôi nằm im để em bôi kem, xong xuôi em nói, đi ngủ đi, mai mình về thành phố, tắt ngấm ham muốn, trần chuồng tôi lên giường ôm em ngủ, cảm giác hạnh phúc tràn về. Trong tôi và em, lạnh quá, tôi tỉnh giấc và liếc nhìn đồng hồ, 5 giờ sáng rồi, củi trong lò sưởi đã tắt ngúm, khẽ kéo chân em ra, tôi nhẹ xuống giường bỏ thêm củi vào lò sưởi và nhóm nó lại. Tiếng lách tách mùi nhựa thông thoang thoảng làm tôi tinh giấc, cả căn phòng ẩm sực, pha một tách cà phê tôi vén màn nhìn ra bên ngoài, trời chưa sáng hẳn, một vệt xanh mờ, hồng ảo xuất hiện phía xa. Yên bình quá, tôi nhớ về Việt Nam, nhớ về tuổi thơ của tôi và em, cảm giác ấp ám của bầu vú nhột nhạt sau lưng, khi em ôm tôi từ phía sau, anh đang nghĩ gì thế, em thì thầm, không có gì, chỉ là anh thấy hạnh phúc ở đây thanh bình quá em nhỉ, đôi bàn tay em vuốt ve ngực tôi, nhẹ nhàng lần xuống bụng, và dừng lại hai bên đùi non, em bắt đầu vuốt ve dương vật tôi. Nhịp điệu chậm rãi cho đến lúc dương vật tôi căng cứng. Bạn đang đọc truyện sex xem tôi phần 6 tại trang web chuyên sex TV. Tôi dùng mình vì kích thích từ đôi bàn tay của em. Ôi em ơi, tôi thì thầm, quay lại tôi ôm chầm lấy em. Em cười khúc khích, của anh nóng và ấm quá, dẫn em lại giường. Tôi ngồi trên cạnh giường, em bỗng quỳ dưới đất và bắt đầu hôn dương vật tôi. Cảm giác được bao bọc bởi sự ấm áp của miệng em, nước miếng em phủ đầy dương vật chảy xuống cả dưới cằm em, nhỏ cả xuống bụng em không thể ngậm hết được, nó to quá, em liến hai giòn giấy, nút nhẹ hai bên rồi ra lưỡi em xuống dưới hậu môn, tôi như quỳu chân lại, cảm giác chưa từng có làm tôi muốn xuất tinh, dương vật cứng như thanh sắt. Kéo em lên giường tôi úp mặt vào lồn em nút mạnh, một dòng nước cứa ra, em hét lên, a a a a a, và dùng mình, khẽ tách hai mép tôi nút càng lúc càng mạnh hạt le em há hốc miệng không nói thành lời. Rồi bỗng nhiên em túm đầu tôi kéo mạnh vào, vẫn không có một lời nào thoát ra từ cái miệng xinh xắn đang há hốc của em, hai bắp đùi non em co giật rồi như bỗng chốc vỡ òa. Chân em co giật mỗi lúc một nhiều, anh hai ơi, anh ơi, anh ơi, anh, người em lấm tấm mồ hôi rồi em cong người lên, hai chân co giật không kiểm soát tôi có thể thấy, em co bóp từ lỗ, tiểu phía dưới hạt của em một dòng nước trắng bắn ra thật mạnh theo từng nhịp co giật của em, bắn cả lên ngực tôi, âm hộ em sũng nước, em thì thoi thóp sau cơn cực khoái. Mỉm cười hạnh phúc tôi ôm em vào lòng và siết chặt, mở mắt ra thì đã 9 giờ sáng, em vẫn thở nhẹ nhàng trong vòng tay tôi, dậy đi nhóc, 9 giờ rồi em mỉm cười quay lại ôm hôn tôi. Âm sực, về thành phố đi anh hai, ở đây chán quá, anh có muốn ở lại thêm không? Ừm thôi về, ở đây cũng chẳng có gì xem, ngoài em, tôi cười gian xảo. Si, em nhảy tót xuống giường trần chuồng nhún nhảy đi vào nhà tắm, chúng tôi đi xe lửa trở lại Interlaken và lái xe về là Luzon. Trên đường đi em nói, anh có khó chịu chỗ đó không? Ngẩn ra một hồi, à cũng hơi khó chịu, ok anh, em sẽ dẫn anh đi Empilation, rồi anh sẽ hết khó chịu, hít lỡ rồi, thôi chịu thôi. Lần đầu tiên trong đời nằm chàng hàng cho con mụ già chiếu điện triệt nang lông, hai người nói lung tung tôi chả hiểu gì hết, chỉ cầu mong cho bà làm cho lẹ, mắc cỡ thấy mẹ luôn. Tôi làm xong thì ra ngoài đợi đến lượt em, trên đường về nhà em hỏi, anh còn khó chịu không? Khó chịu thì hết rồi, nhưng còn mắc cỡ ha, em cười hết cỡ, còn làm vài lần nữa đó, ha, bố khỉ, tôi lò bào, còn em thì cười khúc khích, mình thuê khách sạn đi, anh không muốn về phòng em mà gặp bọn kia thì mất ngủ luôn, anh không muốn mất ngủ à? Em mỉm cười, anh có tiền mà, em kiếm chỗ nào nhìn ra biển hay hồ gì đó, anh thích yên tĩnh hơn, ok anh, em chở tôi một vòng, ghé siêu thị, nhìn cửa hàng McDonald's mà tôi cồn cào. Mấy bữa nay toàn bánh mì, xúc xích, thịt nguội, chán, vào đây ăn đi, anh đói rồi, tôi chỉ cửa hàng McDonald's, ăn thứ này không tốt cho anh đâu, đợi em xíu. Nhưng anh không ăn xúc xích nữa đâu đó, hai em biết anh ngán mà, rồi em rẽ vào một cửa hàng trong siêu thị, tôi ngốn hết phần ăn của mình, một phần chân giò nướng và khoai tây trong 10 phút, ngon thật, giá cũng rẻ hơn trên núi nữa, chỉ có khoảng 8 ơ, no căng, kiếm cái khách sạn nào gần đây đi em, anh khoái rồi đó, tôi vừa nói vừa xoa bụng, anh chỉ ăn ngon, no là sáng rỡ mắt, hi. Em cười tươi, em book hotel rồi, tính ra tiền khoảng 6 con số đó, nhưng anh sẽ yêu nó ngay, nhưng anh sẽ yêu nó hơn nếu có em kế bên. Tôi quay qua hôn vào môi em, thả em ra, em la lên. Môi anh đầy cả mỡ, ghê quá, chúng tôi uống cà phê và gọi điện về hỏi thăm ba mẹ một lát, anh uống cà phê nha, em đi mua một ít đồ, đọc tiếp phần trước.